Đấu phá thương khung chi cơ huyền trọng sinh, chương 195, máu tanh khắp học viện, góc truyện audio.com, trên bầu trời vô số hắc ảnh nhân lao xuống tấn công người của hai thế lực khiến tay chân họ luống cuống. Có điều sau khoảng thời gian ngắn giao chiến họ sẽ nhận ra rằng thực lực của đám hắc ảnh nhân này không cao chỉ đạt tới trình độ đại đấu sư tới đấu linh thôi, hoàn toàn không đáng lo ngại. Tuy đông nhưng trong mắt bọn họ sâu kiến vẫn là sâu kiến, vĩnh viễn không phất lên được. Đừng hoảng sợ, đây chỉ là lũ tôm tép thôi, dù có nhiều hơn cũng không thể ảnh hưởng tới thế cục của chúng ta được. Hàn Phong bị đám hắc ảnh nhân lao tới vung huyết đao tới chém về phía hắn, Hàn Phong điều động thâm lam hỏa diễm phòng ngự, huyết đao vừa chạm tới hắn liền bị tan chảy. Thâm lam hỏa diễm từ màng phòng ngự diễn hóa thành trọng điệp sóng đem mỗi hắc ảnh nhân nghiền ép thành cho bụi. Rồi Hàn Phong mau chóng nhận ra thực lực thật sự của đám hắc ảnh nhân này, hắn vội vã lên tiếng cảnh tỉnh, có điều vừa vặn giúp phe già nam học viện một tay. Các trưởng lão còn lại trên chiến trường bị bất ngờ cũng bắt đầu ứng phó được, trong chốc lát có rất nhiều hắc ảnh nhân bị mạt sát tiêu diệt. Nhưng đám hắc ảnh nhân còn lại như không sợ chết liên tục dồn ép các trưởng lão và người của hắc giác vực. Trên chiến trường nay tràn ngập cảnh huyết tinh, đúng là khoảng cách thực lực không thể san lấp bằng nhân số. Vậy thì thêm chút bất ngờ nữa nhé. Bài thi vô diện vẫn mỉm cười nhàn nhạt dưới lớp mặt nạ như vẫn nắm chắc mọi thứ trong tay. Cậu vừa dứt lời, đám hắc ảnh nhân bị đánh bại rơi xuống đột ngột bay lên, hướng về những kẻ giết bọn chúng quân lấy, thân thể chúng đột ngột phình to ra như trái bóng bay rồi. Bùm bùm nổ sung ngay khi lại gần những kẻ đã giết bọn chúng. Theo mỗi hắc ảnh nhân bạo nổ thì một màn huyết sắc vụ mỏng xuất hiện rồi mau chóng chui vào nội thể của đám trưởng lão già nam và người của hắc giáp vực. Rồi một tiếng kêu thê lương phát ra từ một vị trưởng lão già nam học viện. Đôi mắt vị trưởng lão đỏ ngầu lên, các sợi tơ máu nổi lên rồi nổ tung, đôi mắt của vị trưởng lão đột ngột này vỡ nát, không lâu sau đó thì tai, mũi, miệng đều chảy ra máu đen, cuối cùng đấu khí trong nội thể tiêu tán mà rơi xuống. Bùm bùm, bùm, đám người hai phe nhìn thấy cảnh đó mà dùng mình sờn gai ốc, vội vàng huy động đấu khí ngăn chặn huyết vụ đó, có điều đám huyết vụ này có thể thẩm thấu các màn bọc đấu khí xâm phạm vào thân thể. Bất đắc dĩ họ chỉ có thể né tránh đám tử hắc ảnh nhân và huyết vụ đó. Có điều trên chiến trường này vẫn liên tục phát ra tiếng kêu kinh hãi thế tục đó, cường giả rơi rụng ngày càng nhiều mà trên mặt đất các cường giả bị trọng thương cũng không tránh khỏi số phận. Đám hắc ảnh nhân tuy chết nhiều nhưng vẫn cuồn cuộn không ngừng từ trong rừng rậm lao ra, sử dụng những chiêu cảm tử ép kẻ khác giết mình, hai thế lực kia né tránh đủ đường. Thế cục lúc này thay đổi, từ hai phe mạnh nhất lúc này trở thành chó nhà tang chạy trốn đủ đường. Vì vậy người chết vẫn ngày một tăng, không khí lúc này đích xác tràn ngập huyết tinh khiến người khác không kìm được mà ghê rợn. Tiêu Viêm và Hàn Phong cũng bị ảnh này là khiếp sợ, vội vàng huy động thanh sắc hỏa diễm và thâm lam hỏa diễm trong nội thể mau chóng khu trừ huyết khí và đem dị hỏa ngưng tụ thành màng đấu khí ngăn chặn sự xâm nhập của huyết vụ. May mà dị hỏa là khắc tinh của đám huyết vụ này nên khiến hai người này miễn cưỡng. Góc truyện audio.com, khống chế tình hình, ánh mắt kiêng kỵ tuyệt đối nhìn về bài thi vô diện. Kẻ trong thời gian ngắn ngủi khiến cho cả già nam học viện và hắc giáp vực tổn hại rất nhiều cường giả. Mà hiện tại chỉ còn có hai người Tiêu Viêm và Hàn Phong liên tục bị hắc ảnh quân lấy thân, lại phải phòng ngự trước đòn tấn công mờ ác của đám huyết vụ ma quái kia. Nên dù bọn họ có là đấu hoàng cường giả hay sánh với đấu hoàng cường giả cũng bị ép tới vô cùng chật vật. Huyết thiên linh lung trận kết trận. Lúc này thủ ấn của bài thi vô diện lại đổi, huyết thạch trên đỉnh đầu cậu bắn ra một đoàn huyết trụ cao chục trượng rồi tàn khắp bốn phương tám hướng, các huyết trụ này biến thành một trận pháp khổng lồ. Bên trong trận pháp đó ngưng tụ lại thành vô vàn ấn văn phức tạp, đúng là khuynh động nội viện. Ầm ầm, huyết trận khổng lồ vừa ngưng kết thì huyết khí của thiên địa liên tục chấn động, huyết khí đó nhanh chóng bị huyết trận thu thập, cuối cùng ngưng tụ thành các dây đàn bám trụ trong trời đất này. Bài thi vô diện thủ ấn biến đổi điều khiển các dây đàn đó lao tới bản thể của Vẫn Lạc Tâm Viêm tấn công. Bản thể Vẫn Lạc Tâm Viêm đứng im không nhúc nhích nhưng lại tỏa ra nhiệt độ khủng bố, làm cho không gian không ngừng vặn vẹo, dây đàn giống như một con rắn đen vô cùng linh hoạt trườn tới vô hình hỏa diễm nhưng bị nó đốt tới tan tác, có điều một sợi tan thì hai sợi khác tiến công, ngày càng nhiều dây đàn lao tới. Các sợi dây đàn từ một loại năng lượng cực kỳ quỷ dị ngưng tụ mà thành, thậm chí có tính ăn mòn rất cao nên liên tục hao đi năng lượng của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Cuối cùng dây đàn ngưng tụ từ huyết khí đó trói chặt ngưng lại thành huyết cầu. Bên trong huyết cầu đó, dây đàn vẫn không ngừng xâm thực vào bản thể của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Tuy bị vây trong huyết cầu nhưng Vẫn Lạc Tâm Viêm vẫn không ngừng phản kháng, đem vô hình hỏa diễm thiêu đốt cháy vô số đạo huyết tơ vây bên ngoài, làm cho bài thi vô diện vô cùng khó khăn. đấu khí quần quận trong nội thể liên tục rót vào pháp trận điều khiển sợi dây đàn trong đất trời này bao bọc lấy hỏa diễm. Dù vậy Hàn Phong cảm thấy phi thường không ổn, thoáng vọt lên, Hàn Phong phá tan vòng ngăn trở. Trực tiếp chạy về phía bản thể vẫn lạc tâm viêm đang bị xâm thực. Suy, Hàn Phong đánh ra một đạo kình khí tới, Bạch Y Vô Diện sớm có đề phòng nhón mũi bàn chân thân hình đột ngột biến mất rồi lại xuất hiện cách đó vài bước. Hưu, nhìn huyết cầu gần trong gang tấc Hàn Phong không khỏi mừng như điên. Hắn còn phải bắt được vẫn lạc tâm viêm, sau đó nhanh chóng rồi khỏi đây ẩn nấp rồi luyện hóa dị hỏa. Một khi luyện hóa thành công, đừng nói là Tô Thiên, cho dù là nội viện viện trưởng lão có trở lại chỉ sợ cũng không làm gì được mình. Vẫn lạc tâm viêm là của ta. Bạch Y Vô Diện thấy Hàn Phong càng gần huyết cầu nhưng vẫn không có ý định động thủ, khóe miệng chỉ khẽ kinh miệt. Thân hình chợt lóe, Hàn Phong lập tức vọt vào phạm vi năm thước của vẫn lạc tâm viêm. Ở xa xa thân hình Tiêu Viêm cũng bạo đũng lao tới đến sau lưng Hàn Phong, năm ngón tay nắm chặt lại, thanh sắc hỏa diễm bùng lên trên quyền đầu, cuối cùng mang theo kình phong nóng rực ngoan lạc hung hăng nhằm hậu tâm hắn oanh kích. Cảm thụ được kình phong bén nhọn sau lưng mang theo vô vàn sát ý, Hàn Phong cực kỳ muốn tránh ra nhưng vì phải phân tâm áp chế tâm hỏa nên tốc độ cùng với trình độ phản ứng suy yếu rất nhiều. Cốc truyện audio.com, bởi vậy né tránh của hắn hoàn toàn không có tác dụng, chỉ biết đứng yên hứng chịu một kích này. Kình phong sắc bén càng lúc càng gần, đem áo bào của Hàn Phong dán chặt lên trên lưng hắn. Nhưng ngay lúc Tiêu Viêm nghĩ rằng Hàn Phong chỉ có nước đứng yên chịu chết thì trên thân ảnh hắn thoáng hiện ra vẻ tàn nhẫn. Bả vai hắn đột nhiên chấn động, một cỗ hỏa diễm thâm lam nhất thời từ trên hai vai bạo dũng xông ra. Ngay tại thời điểm Tiêu Viêm đánh trúng lên vai Hàn Phong, chợt mảng thâm lam hỏa diễm sau lưng hắn như bị một lực lượng vô hình dẫn động co rút lại giống như trọng chùy oanh kích thật mạnh lên lồng ngực Tiêu Viêm. Bang, hỏa diễm vừa chạm vào ngực Tiêu Viêm lập tức kình lực cuồng mãnh bạo dũng phát ra. Trên bầu trời, hai thân ảnh như đã thụ thương nhanh chóng bắn ra xa nhau đến hơn 10 thước mới dừng lại. Duỗi tay vỗ lên y bào có chút nhào nát trước ngực, sắc mặt Tiêu Viêm không có biến hóa gì lớn. Đòn công kích của thâm lam hỏa diễm nhìn thì có vẻ như hung hãn cương mãnh nhưng chỉ là phản ứng tức thời nên làm cho ngực hắn có chút khó chịu mà thôi. Nhận một đòn đánh lén của Tiêu Viêm, so ra sắc mặt Hàn Phong không được tốt hơn hắn. Mặc dù trong thời khắc tối hậu, hắn miễn cưỡng tránh né không để công kích của Tiêu Viêm đánh vào bộ phận yếu hại, nhưng cảm giác đau đớn từ trên bả vai tỏa ra làm hắn như chết lặng đi. Trên bầu trời, hai đối thủ bị hỏa diễm hai màu xanh, lam che khuất tầm nhìn, nhưng trong mắt đều toát ra vô tận sát khí. Liếc ánh mắt tà ác nhìn Bạch Y Vô Diện đang liên tục biến đổi thủ ấn đem các dây đàn quái dị trong đất trời xâm thực lấy vô hình hỏa diễm bên trong huyết cầu, lông mày Hàn Phong cau lại. Thời điểm hiện tại quá cấp bách không thể để tiểu tử này gây rối lâu được, nếu không muốn chiếm đoạt vẫn lạc tâm viêm khó khăn lại chồng thêm khó khăn. Đột nhiên đang lúc trầm ngâm suy nghĩ, Hàn Phong ngẩng đầu hướng về phía gương mặt cười lạnh của hắc bào thanh niên nở nụ cười cầu hòa chắp tay nói. Ha ha, vì tiểu huynh đệ này, kỳ thực chúng ta không nhất thiết cứ phải đối đầu nhau để kẻ khác ngư ông đắc lợi. Ánh mắt lạnh lùng nhìn hành động của Hàn Phong, Tiêu Viêm lại không thèm nói chuyện lý lẽ, âm thầm điều động đấu khí. Hàn Phong cười tủm tỉm nói thêm, nếu tiểu huynh đệ không ngại chúng ta liên thủ hạ tên kia trước, sau đó vẫn lạc tâm viêm ai giành được thì phải xem bản lĩnh của từng người chúng ta. Được chứ, Bạch Y Vô Diện thanh niên đang phi thường bận rộn với việc xâm thực bản thể của vẫn lạc tâm viêm không kiềm được cười lạnh, cậu nhìn Hàn Phong lạc lạc giọng nói. Ngươi thật sự là một kẻ ngu ngốc đó Hàn Phong ạ, trái ngược hoàn toàn với thiên phú luyện đan của ngươi. Ngươi nói vậy có ý gì? Hàn Phong thuyết phục Tiêu Viêm bất thành tươi cười trên khuôn mặt chậm rãi thu lại nhìn Bạch Y Vô Diện hỏi. Là luyện dược sư, nên biết cơ thể mỗi người chỉ chứa được một loại dị hỏa, nếu chứa thêm loại dị hỏa khác e rằng bị lưỡng đạo dị hỏa bài xích lẫn nhau mà bạo thể, tuy vậy hắn vẫn cùng ngươi tranh đoạt vẫn lạc tâm viêm, ngươi không thấy kỳ lạ sao? Chả nhẽ có người chán sống mới đem mạng mình ra đùa tìm chút cơ may? Hay bản thân hắn đã có thể nắm được việc một cơ thể chứa hai loại dị hỏa? Bạch Y Vô Diện nhìn Hàn Phong như tên ngốc, cậu nói ra điểm mấu chốt của vấn đề. Hàn Phong như bị điểm huyệt thân thể bất động tại chỗ, trong đầu đột nhiên nhớ về lời. Cốc truyện audio.com, nói của Phạm Lao trước lúc rời khỏi đây, tâm trạng của Hàn Phong thập phần quái dị nhìn tới Tiêu Viêm, đôi mắt hàm chứa kinh ngạc và không tin vào sự thật này. Nhân cơ hội Hàn Phong không phòng vệ, Tiêu Viêm thân hình đột ngột xuất hiện sau lưng hắn. Hỏa diễm thanh sắc ngưng tụ lại trong lòng bàn tay ánh mạnh đến. Bàn tay Tiêu Viêm vừa đánh ra, một cỗ kinh khí hung mãnh đánh thẳng ra, đánh mạnh về phía thân thể của Hàn Phong. Hàn Phong bị đòn đánh bất ngờ khiến cho không kịp đề phòng, vội vã điều động Thâm Lam Hỏa Diễm ngưng tụ thành một màng bọc đấu khí sau lưng. Có điều Thâm Lam Hỏa Diễm chưa kịp ngưng tụ lại thì khổng lồ kình khí đánh mạnh vào lưng hắn làm cho màng đấu khí phía ngoài bị đánh bể. Hơn nữa nương theo kình khí, làm cho thân thể của Hàn Phong hung hăng bay mạnh rớt xuống đất. Tiểu Viêm Tử hiện tại không phải lúc chấp nhất với hắn, mau đoạt lấy Vẫn Lạc Tâm Viêm, nếu không nó sẽ bị tên Bài Thi Vô Diện kia sử dụng trận pháp kỳ dị này đoạt đi mất. Dược lão trong đầu Tiêu Viêm lên tiếng, với kinh nghiệm của lão thì huyết thiên linh lung trận này vô cùng cổ quái, linh hồn lực của lão cảm nhận được huyết trận này đang rút tinh huyết của trời, đất và các cường giả đã vong mạng liên tục tụ bổ cung cấp vòng năng lượng vô tận. Tên tiểu tử kia đang tốn công duy trì trận pháp này nên trong thời gian ngắn sẽ không thể cử động được, nhân cơ hội này giải quyết luôn. Nghe lời dược lão, Tiêu Viêm vội vàng thao tới phía Bạch Thi Vô Diện, trên tay xuất hiện hắc thước to lớn bị lam sắc hỏa diễm bao phủ, hung hăng bổ tới phía Bạch Thi Vô Diện không chút lưu tình. Bạch Thi Vô Diện thấy hắc thước sắp bổ tới đầu của mình nhưng vẫn không tránh né, thân hình như cũ bất động. Cách chương.